cái cổ tạo ra thì ở trong mỗi những lễ là cái giáo lý cho các thánh thượng để khai thông cái sự giác ngộ cho tâm linh. Còn những lễ hay cái trên lễ tức là cái giáo lý cho Phật bóc đi bóc đi cho những tâm lượng của mọi thứ mỗi lần đó thành khu vị thừa bồ tát hay là phật thừa phật thì phật thừa đó hả thì quý vị nhớ thành ra phải đáng quý thực hiện chứ không thể cũng khó nào để thực hiện được. Thì về cái cảm giác tức là nói những giáo lý giống như là những cái sự phổ thông cho cái tâm lượng của người giàu các tâm nhân gian này và tâm lượng của người giàu cũng sẽ biết là chứ không phải là tâm lượng như là thế nhân cũng khó mà còn tâm lượng mà coi như là biết được cái đạo lý thì dễ nhận thức được tướng đó là những gì hiện lên từ tâm nghiệp tướng đế thì cái tâm nghiệp tướng đế thì là mọi người cũng nói được thôi thôi nói tới khổ đế tất nhiên là chỉ cho các sự khổ não của thế gian là người bị thương gánh chịu như là ba khổ như là tám khổ như là các cái sự khổ não hàng ngày xảy ra thế gian ra với cái tâm của mình nó chưa có tỉnh chưa có yên á thì gặp đau khổ đó đau khổ nó đau khổ nó chắc chắn cho nên đó là khổ não rồi đặt đến tạm đến tất nhiên là cái nghe nhóm họ là cái tạm đây là nhóm họ tức là vô có vô có đó nó sẽ trở nên cái nguyên nhân để cái nguyên nhân mà nghe ra cái sự khổ não là ở trên đến đây cái người mà chưa thoát ra cái thế gian này ở trên cảnh đời này là do học truyền đạt tử với lại do đầu thai nhập tạng mà tạo ra cái nguyên nhân đó thật sự là chủ nhiệm rồi tức là tạo ra cái hình ảo đó nó có một con người thì nó sai chữ con người thì cái thai khi mà đi ra phía đó thì cái đó gọi là tạp thế của thai nhập tạng thì cái khổ với cái tạp thế đó là cái nhân và cái thế nhân rồi mua đạo thế hay là việc đế nó xuất hiện cũng được việc đế tất nhiên là cái cảnh thật nhiệt cái cảnh an vui việc đế nó thật nhiệt hết những cái phiền não con tận đen tối hơn mà làm lạc thì những cái còn lại là thêm thuốc mà là nhẹ nhàng như là an vui là tự tại tất cả là tự nhiên thì ở trong đó có như là bao nhiêu là bốn thứ tự nhiên là bốn thứ tài tự nhiên là tự nhiên là tánh thành nhất là vô cùng thứ thì cái đó là cái quả của thế gian rồi cái đạo đế là cái những gì cái đó là cái con đường để đi tới cái chỗ mà thầy được an vui thì con người đó có chia ra 37 phẩm tức là 37 dấu để mà đi tới cái chỗ mà thầy được an vui thì ba mươi bảy dấu thì chúng ta đã có thể đạo đó thì mình cứ đi tầm đi lúc tôi đang nói được cái gì ba phần là cái đạo đó 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 thì nói thì nguyên thế là đạo đấy là nguyên quả xuất thế gian trong cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói tại vườn Ngọc Giả là thế nhân cái chân lý của nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian rồi còn bên là thầy giáo thì lại nói rằng đầu tiên thì Đức Phật nói chuyện đầu tiên chứ không có nói cho cái vấn đề cái gì đó nhưng mà quý vị nên nhớ nếu mà quý vị coi kỹ học qua thế giới là thì ở trong cái liên quan đến là nó vô cùng như thế ở trong hai mét là nó vô cùng như thế còn a hàm thì nó không nói từ phần ai là phần có nghĩa là nó cứ chia ra như là tăng nước ra hàng trường ra hàng đạo ra hàng coi như là gì đó chia ra hàng thì ở trong đó là có một thầy tự nhiên mình đang chia ra thầy tự nhiên mình đang tất cả những cái gì đó là thì về cái căn nghiệp thứ nhất nó nằm ở trong hạnh giáo thì như gì có thể bị dùng thành một thầy nữa. Bây giờ ta đã học khó hiểu của cái gì mà cũng là có thể là nói là cái gì mà mình biết tới nhà thì là mình sẽ thấy là không tăng lượng của mỗi thành phẩm chứ không phải là ví dụ bây giờ đây là những gì đang nói nè nhiều vị còn hơi mang cái tăng lượng thành ô chúng ta nhớ nhỉ rất nhiều vị đã có tâm lượng coi như là nhiều người có thể là tâm lượng nhé hay là nhé có những người mang trọn cái tâm lượng Bồ Tát có những người mang được cái tâm lượng coi như là Phật quả Phật thừa ở trong đó được tự giác các tay các hành động đầy đủ nhưng mà những người ta hãy sống với là chúng sanh thì hãy sống với cái kiểu theo theo chúng sanh chứ từ thực ra thì cái tâm lực đó đã còn rồi động cơ gì đó thì ở trong cái thế giới này đã trong con người cứu cực thế này biết rằng là vô tâm thế giới vô dụng thế giới vô tâm thế giới là nói tâm lực của mọi người chứ không phải là ở đây là nói coi như là để cho cái vị quá vị nào mà nó không ở cái gia đình nó phải được mà chính là nói cho tâm thế gian như là từ cho tâm lượng để mà nhận nhận xét hiểu bởi vì nếu mà cái tâm lượng chưa lên tới một cái tâm lượng một cái thì không thể có mà nhận xét được vô lượng như thế nếu mà cái tâm lượng mà chưa nó không đạt chưa được giác ngộ khá cao thì khó hiểu được cái vô ca trên đây nếu mà cái người trên đây mà thế là các thật thế là dù là nguyên những tượng còn để là không bao giờ thấy đâu mà nếu như mà mình cứ đem cái tâm lượng của thằng vô đó mà hiểu cái vô ca trên đây vô ca trên đây vô ca trên đây vô ca trên đây thì khó hiểu lắm thì đây là giảng từ đây về không giáo trước là đã nói bạn đó rồi đó tức là cô thanh niên đó đang ngày cô giáo thì chỉ cần một mình và nó chỉ cần một mình bây giờ mình nói vô thanh niên đấy tức là bốn chân lý này đã còn thành bốn chân lý này của tâm lượng nhị thừa tức là thân ra như thế thì nói về khổ thế của vô căn thế giới như thế nào vô căn thế giới thì tâm lượng của những cái vật nhị thừa nói dùng cái tâm lượng đó để mà quan sát một cách coi như là khéo léo dùng cái gì quan sát cái tâm lực lúc bây giờ coi như là kiến bạc tư bạc để giải tỏa tham rồi cho nên dùng cái phương tiện điện não dùng cái sự quan sát đó quan sát như thế nào để là thẩm định xác định chắc chắn hay là thẩm phạt về năng tánh ở trong những cái khổ sanh tử đó nó nói gì lúc đầu các bạn lên hình thức những cái khổ ở trong con đường sanh tử khi mang cái tâm ngũ ám đó thì cái tâm ngũ ám này hàng nghĩ về con chắc chắn còn không nhưng mà còn cái ý thức còn cái gì sanh tử chứ còn đẹp ra khi họ mang tâm lượng nữa nhưng mà chính được a la hán tâm lượng của họ đạt được a la hán thì cái hoạt động nó sẽ không thẩm nhãn cho nó cho nên nó có thể thực về cái thân tử như là thống nhất để đối với những người ta hơn đó thì không phải như vậy, nhưng mà còn có những thân tử cho nên thẩm định những thông một đó trong các khổ thân tử đương thể nó rất là thông, đương thể nó rất thông, nó không có thẩm là bởi vì chính nhìn thấy cái thiên địa tiểu quả không hay là cái sách các mở của nó là nó rất là đương thể nó là không đó. Lúc mà không có cái túi thuốc lắc trong đó nên thì đó gọi đó là khổ thế của vô thành thế giới. Bởi vì này cái khổ thế của vô thành thế giới là giải như thế nào, giải như thế nào chứ không phải là cái khổ thế như là cái gì nó nhớ là đó thành là mình rất có thì cũng có còn cái khổ thành thế giới đó như vậy. Còn nó tập thế của vô thành thế giới thì trong cái hàng thì thừa chúng ta đi nhé, thì cái tâm lượng này dùng những cái quán một cách qua như là khéo léo trong ngày đầu thiền xảo đó, nó là khéo léo với một cái tâm niệm khác, tâm niệm nhé đó thẩm tập tức là xét tập định tập những cái nhân bài cái nhân mà thường thường ta gọi là có cái nhân tạo ra cái lành lỗi này cái nghiệp lực chuyên cái nghiệp lực nhỏ đó đương thể nó tự tập cái việc tham dự cái gì nè đương thể cái phần đó nghĩa là cái nhân mà gây ra cái vật cái nghiệp nó đương thể tự tập cái thể nó không có.
Khi mà chúng ta hiểu chắc chắn như vậy cái này xong thì cái hàng này đó là người ta hiểu tôi là đương thể tức tâm rõ ràng không có hòa không có cái vật nghiệp mà cũng không có cái tướng hòa một cái vật nghiệp đó nữa cho nên gọi đó là tập đế, tập đế của hàng hiện tượng của vô sanh tứ đế là cái nghĩa như vậy đó. Cái nghĩa là thầy là nghĩa đó thành ra nó hơi khó, khó là cái gì thì cố gắng thì làm hiểu hơn. Cái thứ ba đó là diệt thế, diệt thế thì diệt thế của vô sanh tứ thế này tâm lượng của hàng vị thừa dùng cái tâm lượng để mà quan sát một cách rất là khéo léo đấy, tất nhiên là kỹ lưỡng cao thượng sâu sắc thì xét thật thẩm thật năm năm các cái khổ của chúng sanh mà đưa các chúng sanh ở trong hàng thứ tự là các cái chúng sanh hoặc của chúng sanh thôi, cái gì nên nhớ thì tất cả những hàng sơ lâm nhân giác đều còn là chúng sanh hết. Nhưng mà quý vị đã nghe biết rồi ở trong mười pháp giới thì cả chín pháp giới còn là chúng sanh hết, chỉ có Phật pháp giới thì mới ngoại càng không ngoại tâm nhân từ chúng ta thôi, chứ từ Bồ Tát khắp nước cho đến đường về chúng ta thì nhớ chúng ta đó. Giờ ở trong cái phần thực tế này là các vị la hữu xưa vốn không sanh, cái gì không sanh tất nhiên là chỉ là cái thể tánh, cái thể tánh tất nhiên là cái tâm lượng đó, cái tâm lượng của mọi người cũng sống như này. Cái đề tánh đó xưa vốn không sanh nó do cái vọng nghiệp niệm bất giác vô minh rồi nó mới có ra vọng tưởng thiên đã lập thành đã sinh thành đã niệm thành đã thấy chúng sanh nó cái sự thật ra cái thể của nó xưa vốn không sanh mà nay cũng không diệt, tức là cái thể tánh còn này cái thể tánh đó cho nên gọi đó là diệt đế giới là cái vô sanh tứ đế này là như vậy đó. Bây giờ nói tới đạo đế là như thế nào? Đạo tức là cái con đường giới định tuệ, nói về tứ đế của vô sanh này đạo đế tức là cái con đường giới định tuệ. Cái đạo đế này không phải như ba cái con đường vô sanh của tứ đế tuệ, nghĩa là thiên tâm lượng của hàng nhị thừa, dùng cái tâm lượng đó để mà quán sát một cách tỉ mỉ, quán sát một cách khôn khéo, thì xác định rằng những cái nguyên nhân mà đã phá cái nguyên nhân hoặc thì đã phá, hoặc là cái con đường năng phá, cái nguyên nhân đã phá nguyên nhân đó, và cái con đường mà thay phá cái nguyên nhân đó đồng một cái chân phật, cho nên là con gì nè, con là gì nè, để nó thì cái phật tánh này là cái phật đó, nghĩa là không có hai tướng, nó không có hai tướng, nó không có nhanh, không có sợ, mà cũng không có coi như là năng pháp hoặc nhiều cái này sợ các hoặc gì đó. Thì như vậy đó gọi đó là đạo đế, đạo đế là con đường đó, đó. Thì đây là nói khổ tập diệt đạo của vô sanh thế giới của hàng nhị thừa, cho nên nói là vô sanh thế giới là của hàng nhị thừa. Bây giờ qua cái phần gọi là vô lượng thế giới, vô lượng thế giới này là nó nằm trong công việc giáo, tức là cái giáo lý riêng biệt cho những vật mà đã thâm nhập được cái lý thể ở trong cái bản tính. Thì tại sao gọi là vô lượng thế giới, tức là bốn chân lý này coi như là nó vô lượng vô biên, không thế nào mà giảng giải cho hết bằng ngôn ngữ, bằng văn tự, mà phải lấy một cái như là cái tâm thể, cái tâm lượng, cái tiền lượng của trong tâm để làm xét tâm cần phải vô lượng. Thì cái vô lượng tứ thế này là khổ thế như thế nào? Khổ thế trong đây nói hàng Bồ Tát, cái tâm lượng của hàng Bồ Tát đối với giáo lý khổ thế này như thế nào, tức là cái tâm lượng của họ coi như là xác nhận, xác định tu là đế cảm, và tâm lượng như thế đế là các phật tâm cảm, là xác nhận chúng sanh là tâm cảm mười pháp giới, và tâm lượng cảm giới chúng sanh là mười pháp giới, chứ các khổ sanh tử, các khổ sanh tử dầu là biến biệt sinh tử hay là không đoạn sinh tử hay là còn có tâm biệt sinh tử gì nữa, thì mỗi không có nghi dấu, nghĩa là cũng có, nó có Phật, nhưng mà có Phật ở trong cái phần gọi là cái phần sinh của tâm linh dụng, cái phần diệu dụng của tâm linh, cái một đó thì nó còn thể tâm linh là sao? Do đó nên gọi là khổ đế. Thì cái khổ đế của vô lượng tướng đế là giảng về đó. Kế đó là tập đế. Tập đế của vô lượng tướng đế như thế nào? Tập đế của vô lượng tướng đế là tâm lượng của hàng Bồ Tát. Thì đối với giáo lý này coi như là xét xác thật cái chân lý của mười pháp giới, các cái hoạt nghiệp mà nếu còn có trong mười pháp giới đó thì thật hay chưa là chiêu tập cái khổ sanh tử, có thể khi mà chưa có rốt ráo, chưa có tập nhập vào cái thể của tâm mà còn ở cái tướng của tâm, là cái lượng của tâm, thì nghĩa là có thể là chuyển lại. Cho nên được thường xưa nói là vũ trụ nhân sinh đó, đầu tiên là do trong một cái bản tâm coi như là sáng suốt, là tôi tin anh đi quá, rồi do một lần là có cái tôi nên muốn sanh ra thì nếu mà chưa có thể là có cái thể của tâm sáng suốt mà còn ở nơi cái dụng, còn nơi cái tướng thì tự nhiên là nó coi như là nó thay phần đó. Thì đó thì gọi đó là tạp đế, ở trong cái phần tạp đế của một vua, một sư đế, để khi những cái tạp đế là gì đó. Ba là đạo đế. Đạo đế của vua lục tứ đế giải nghĩa như thế nào, giải thích như thế nào, thì đây là cái tâm lượng của hàng Bồ Tát, của hàng mà có tâm lượng, đường mà có tâm lượng của Bồ Tát đó. Tức là giác ngộ, giác hữu tình, hữu tình giác, như là hiểu được cái giác hữu tình đó, thì như là xác định một cách chắc chắn trên đạo pháp hơn vô lượng vô biên. Thật hay tự lặng lặng tha, đạo pháp rất là chân lý, đạo pháp với đạo rất là chân lý, pháp hay cũng là chân lý, mà nói các cách khác nữa là cũng là chân tâm của mỗi người. Thì ở trong đó có Phật tự lặng lặng tha nó đầy đủ trong đó hết, cho nên gọi là đạo đế. Đạo đế của vô lượng tứ đế là cái nghĩa như vậy đó. Còn diệt đế của vô lượng tứ đế là như thế nào? Diệt đế đây tâm lượng của Bồ Tát đối với giáo pháp này, giáo lý này là chắc chắn xác nhận trên cái hạnh, cái sự thật hành của lục độ, luôn luôn phải có hành lục độ. Mà lục độ có cái chỗ ba cái học nhớ, chứ không phải là lục độ thông thường, không phải là bố thí đại ca hay là tiền đó, phải có cái tâm lượng mà ba la mật để mà hành lục độ. Thì thật hay để mà chứng chắc ở cái lý, tức ở cái lý niết bàn tịch diệt, nghĩa là để nhận tâm trên lý niết bàn tịch diệt một cách coi như là toàn diện, một cách coi như là hoàn toàn, không còn một chút nào mê vọng hay còn một chút nào lầm lạc hết. Thì đó quả đó là diệt đế, diệt đế, diệt đế của vô lượng tứ đế. Thì đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế của vô lượng tứ đế, nó nằm ở trong cái phần diệt giáo. Thì vậy những cái đó để cho đại chúng hiện nào có cái tâm lượng của Bồ Tát thì có thể nhận một cách dễ dàng, còn nếu chưa có cái tu đó thì phải xét lại, phải tu nữa, phải đi tấn nữa để nhận được. Bây giờ có cái chỗ là cái duyên giáo, tức là vô cát tư thế, vô cát mà nó tư thế, nghĩa là đã nói rằng đế là còn vô cát, tác là còn vô cát. Tất nhiên là cái chân lý này không còn một hy vọng gì nó nằm trong đó, không còn có một vi tế vô minh nào nằm ở trong cái tâm lực đó, cái hiểu biết đó, cái tính đó, cái Phật tính đó, hay là cái pháp tính đó, cho nên gọi là vô tác tư thế. Thì cái vô tác tư thế này là nó nằm ở cái tâm lực của Phật thường, của Phật thường. Tất nhiên là cái tâm lực của những vị nào mà giác ngộ càng đạt gọi là Phật thường. Thì khổ đế như thế nào? Khổ đế của vô tác tư thế này là như thế nào? Là hàng tâm lượng của hàng Phật thừa xác định và chắc chắn ở trong kinh pháp ngũ ấm này, tạm dị nhập này, đó đều tức là chân như cái chỗ đó nghĩa là dầu là các ngũ ấm giới hạn nào, ngũ ấm của chúng sanh, ngũ ấm của vị thừa, ngũ ấm của Bồ Tát, tất cả tập nhị nhận ra là tập bát nhớ, nói chung nữa thì đều tức là chân lý hết đó. Thì cái đó thì là tức đó, hay là cũng giống như tiêu phong kiện thẳng chủ đề sanh tử tức niết bàn, tức tức là nó không có, nó không có xa cách, thật không có tư khổ. Vậy cái thành đó thật không có tư khổ, có cái tâm lượng chữ như vậy đó, không có tư khổ gì mà xả tình hết. trong đó nó tự nhiên nó sẽ không đâu ta sẽ gọi đó là khổ đấy. Khổ đấy thì dạy như vậy đó, thì dạy đó trong cái phòng của Bồ Tát Thiên Liên, Bồ Tát Thiên Liên, Bồ Tát Thiên Liên. Bây giờ cặp thế là như thế nào? Cặp thế nghĩa là cái tâm lượng của Phật Thừa luôn luôn chắc chắn xác định tất cả phiền não trầm đau, cái tâm nó vốn là căng thẳng. Cái đặc tính của nó là thanh tịnh, mà hiện bây giờ mình chưa thanh tịnh được, đó là tại vì phiền não trầm đau nó bám lấy nó. Cái việc là trong cái phiền não trầm đau đó, cái tính nó vốn, cái vốn này là sẵn, nó sẵn thanh tịnh, cho nên cái thanh tịnh nó là được động nó đó, cái sẵn đó từ vốn. Thật không có thể chiêu tập cái tướng sanh tử, không phải là giờ đổi ở trong cái tướng sanh tử mà nó không có thanh tịnh, hay là không giờ đổi cái tướng sanh tử mà nó có thanh tịnh, không có hai chuyện đâu. Cái tánh của nó sẵn thanh tịnh thì đó gọi là tập thế của Vô Thanh Thế Tôn. Bây giờ có cái đạo thế là như thế nào của Vô Thanh Thế Tôn? Đạo thế tâm lượng của Phật Thừa đối với cái chân lý này là xác nhận một cách rõ ràng tất cả các pháp là muôn sự muôn vật, hay là một trăm pháp, là ngoài một trăm pháp nữa, như là tám pháp vô đó đều tức là tôn trọng. Mẫu pháp nào nó cũng có lý tôn trọng, nó nào không có lý tôn trọng là những gì thế đó. Lý tưởng đạo đấy tất nhiên là giống như cái yên sáng ở trong cả thể. Bởi vì những cái này dùng chân tự mà giải, dùng cái ý tập được và nghĩ để không nổ, để không ra, giải khó lắm. Nghĩa là chưa là ghét được đến giải thì thôi. Bởi vì nó thuộc về cái loại chân lý siêu hình. Lì xa cái tà kiến chắc chắn là đi, như là nó xa rồi à. Cái đầu cái tà kiến là không có cái hoạch phiền não mà có thể đoạn, không có phiền não gì ở trong đó mà để mà đoạn hết, là bởi vì cái thể nó còn chân cho nên nó có nói là tất cả cái sanh có mặt tánh này đó, cũng không có cái con đường bồ đề để mà tu, con đường giác ngộ để mà đi, thì nó đã có cái sự giác ngộ sẵn rồi, còn nó không được làm đâu để mà đi. Đó, cho nên gọi đó là đạo đế. Đạo đế của Vô Sát Tư Đế là như vậy đó. Như vậy đó. Rồi đến cái diệt đế, ở đây thì nói là khổ đạo diệt đạo đó. Diệt đế của Vô Sát Tư Đế là như thế nào? Diệt đế của Vô Sát Tư Đế là cái tâm lượng của Phật Thừa nhận xét một cách chắc chắn sanh tử niết bàn, cái thể nó vốn không hai, cái này là chắc chắn là một cách quan như là không còn nghi ngờ một mảy may nào hết. Cái niết bàn cái sanh tử, cái thể nó vốn không hai, cái chữ nguyên này nó là sâu hơn chữ bổn, chữ bổn nó là sẵn có, còn cái chữ nguyên này sẵn có ở trong cái sẵn có. Từ chữ nó sâu sắc như vậy đó, nó không biết đâu, nó vốn là con hàng, nó một cái hàng. Thật không có cái sự sanh tử, hay là không có cái khổ sanh tử có thể bước tắt, có thể là thành đoạn, chắc chắn là không có cái đó. Cũng không có cái tịch diệt của niết bàn để mà vui, để mà tiếc. Bởi vì khi tới cái chỗ chân lạc thì nó không còn có cái sự vui tầm thường, tính tầm thường để vui để tiếp, tức là cái mà coi như là nó còn gần tương đối rồi, mà đã tương đối thì chưa có phải đó là hoàn toàn là diệt thế. Cho nên ở đây diệt thế ở đây là nói như vậy đó, nghĩa là tất cả những không có cái khổ sanh tử mà để nó cũng không có cái tịch diệt niết bàn để vui để tính, thì gọi đó là diệt thế. Thì tóm lại để dễ hiểu, trong cái gì dễ hiểu ở trong cái trang điểm tư tế là cái gì đứng đầu, còn cái vô sanh tư tế, cái vô lượng tư tế, cái vô sanh tư tế này là có thể giống cũng như là nó ở trong cái ba thân, dĩ nhiên là ba thân là người chẳng có hết, tức là pháp thân, ứng quán thân và báo thân. Nhưng mà khi mà nói tới cái phần giác, nói tới cái phần mê thì không có thể gặp tới cái vấn đề tam thân, mà phải nói tới phần giác thì phải nói tới cái vấn đề tam thân. Thì về cái vô sanh tứ đế có thể là áp dụng cho những hạng mà đã có được cái coi là báo thân, cái báo thân chúng sanh cũng có báo thân, nhưng mà cái thân chúng sanh này không có báo hoàn toàn, nó thuộc về ngoài cái tam thân. Nhưng mà muốn tính thì nó cũng nằm trong cái báo thân đó, còn cái này cái báo thân đây nó thuộc về cái báo thân tức là thân cảnh, thế dùng báo thân thường dùng của đức Phật thì gì đó. Còn nói về vô lượng tứ đế có thể là để coi như là trong cái hàng nào mà đã như tôi là thể nhận được cái ứng quán thân, ứng quán thân thì thể nhận được cái tứ đế vô lượng cái dễ dàng. Rồi còn vô sanh tứ đế là những cái tâm lượng đó, một cách khác dễ hiểu là cái tâm lượng coi như là đã mang cái pháp thân, pháp thân thì nhớ pháp thân ứng từ là ứng quán thân và báo thân, tức là tam thân tứ trí. Thì ở trong tam thân tứ trí khi mà hoàn toàn giác ngộ thì đây là một như thế. Mà khi giác ngộ còn tình phần á, giác ngộ có tâm như cỡ như vậy thừa thì nó phải chia hàng, nó chỉ là mới nhận được cái, mới thực hiện được cái lá thần thôi. Còn coi như là giác ngộ tâm cỡ người giác thì giờ Bồ Tát khá hơn thì thường thì có thể đó mình nhận tâm được cái thứ lá thần. Rồi giác ngộ mà tới cái chỗ mà khá cao lốt cao thì đó là pháp thân tịnh. Vì thế cho nên ở trong cái phần tu tập hàng ngày của hàng phật tử, của hàng pháp chúng đệ tử Phật thì tu tập đến